to the Pressure Community Radio KFAI 90.3 FM Minneapolis, St. Paul, and around the world at KFAI.org, non-commercial community power radio. The next program will be broadcasted in Vietnamese. Stay tuned for Vietnam Minnesota Radio next.
Làm sao ngăn được tình yêu với quê hương? Đi trên đường tay trong tay đều như bước. Để còn nhớ tiếng nói cha ông dạt vào đây sẽ vài vòng. Còn ghi dấu bạch đằng gian cuộn sóng. Để ngày sau nhớ hôm nay người Việt Nam tay cầm tay tình yêu nước đến bên nhau đứng chung đồng bào. Tổ quốc gọi ta hoàn sa trường sa. Rồi sẽ đến lúc chúng ta giành lại nổi sóng miền Đông, con cháu tiên dòng. Này người anh em nắm tay cùng tôi. Làm sao ngăn được tình yêu với quê hương? Đi trên đường tay trong tay đều như bước. Để còn nhớ tiếng nói cha ông dạt vào đây sẽ vài vòng. Còn ghi dấu bạch đằng gian xong. Để ngày sau nhớ hôm nay người Việt Nam tay cầm tay tình yêu nước đến bên nhau đứng chung đồng bào. Tổ quốc gọi ta hoàn sa trường sa. Rồi sẽ đến lúc chúng ta giành lại nổi sóng miền Đông, con cháu tiên dòng. Này người anh em nắm tay cùng tôi. Này người anh em nắm tay.
Lê Quang xin đón chào quý vị đến với chương trình Việt ngữ của Đài Việt Minnesota Radio. Chương trình của chúng tôi được phát đi vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần từ 8 giờ cho đến 9 giờ trên làn sóng 90.3 FM Minneapolis, St. Paul và cùng lúc trên mạng Internet qua địa chỉ kfbi.org. Nếu quý vị không ở trong vùng Twin City Minneapolis, St. Paul thì quý vị có thể nghe trực tiếp qua mạng kfbi.org. Ngoài ra, quý vị có thể nghe lại chương trình của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào sau khi được phát đi hôm nay. Tất cả các chương trình của chúng tôi đều được lưu trữ trên mạng kfai.org. Quý vị cần vào trang mạng kfai.org và tìm chương trình Việt Nam Minnesota Radio. Chương trình này do Lê Quang phụ trách. Mở đầu chương trình là phần tin tức, sau đó là phần ca nhạc Việt Nam.
Nga Lạp bị tấn công ngày 9 tháng 5, Ukraine nêu điều kiện ngừng bắn ngay lập tức. Siêu vận tải cơ Anh 124 Ukraine không phận số lượng lớn F-16 từ Mỹ. Chuyên gia quân sự, Ukraine có khả năng khiến Putin câm lặng. Không quân Ukraine phá hủy sở chỉ huy của Nga gần Bakhmut. Ukraine tổng tấn công Dnipro, USV, UAV và tên lửa hành trình ào ào tấn công hàng loạt cơ sở quân sự của Nga. Thành phố Biển Đen của Nga tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau cuộc tấn công mới của Ukraine. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Nga lo bị tấn công ngày 9 tháng 5, Ukraine nêu điều kiện ngừng bắn ngay lập tức. Kính thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này sẵn sàng ngừng bắn ngay lập tức trong vòng 30 ngày với Nga, song không chấp nhận ngừng bắn trong thời gian quá ngắn. Chúng tôi sẵn sàng chuyển sang lệnh ngừng bắn sớm nhất có thể, thậm chí bắt đầu từ hôm nay, nếu Nga sẵn sàng thiết lập sự im lặng hoàn toàn. Lệnh ngừng bắn dài hạn, ít nhất là trong 30 ngày. Đây là khung thời gian hợp lý để chuẩn bị các bước tiếp theo. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ngày 3 tháng 5. Mặt khác, ông bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn 3 ngày vào dịp Nga kỷ niệm ngày chiến thắng vào tuần tới mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra. Đây giống một màn phô trương hơn bởi vì 2 đến 3 ngày không thể đủ để đưa ra kế hoạch cho các bước tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột. Ông Zelensky nói, ông cũng nhấn mạnh do cuộc chiến với Nga vẫn tiếp diễn, Ukraine không thể bảo đảm an toàn cho lễ duyệt binh vào ngày 9 tháng 5 ở Nga. Bộ Ngoại giao Nga coi những bình luận của ông là lời đe dọa, trong khi Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo không ai có thể bảo đảm thủ đô Kiev của Ukraine sẽ an toàn qua ngày 10 tháng 5 nếu Ukraine tấn công Moscow trong lễ kỷ niệm ngày chiến thắng. Trước đó, Điện Kremlin bất ngờ tuyên bố Nga sẽ ngừng bắn từ ngày 8 tháng 5 đến hết ngày 10 tháng 5 nhân kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Theo đó, Nga sẽ đình chỉ tất cả các hoạt động chiến đấu trong thời gian này. Moscow cũng mong muốn Ukraine tuân thủ lệnh ngừng bắn. Trong trường hợp Ukraine vi phạm, Nga cho biết sẽ đưa ra phản ứng tương xứng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng lệnh ngừng bắn nhằm đánh giá sự sẵn sàng của Kiev trong việc tìm kiếm các biện pháp để đạt được hòa bình bền vững lâu dài. Trong khi đó, Nga đến nay tiếp tục từ chối lời kêu gọi ngừng bắn toàn diện trong vòng 30 ngày, với lý do Kiev có thể tận dụng khoảng thời gian đó để tập hợp lại lực lượng. Moscow cũng lo ngại Ukraine gây mối đe dọa trực tiếp cho các sự kiện quan trọng của Nga có sự tham dự của nhiều nguyên thủ trên thế giới vào dịp kỷ niệm ngày chiến thắng. Điện Kremlin hôm qua cho biết họ muốn có phản hồi rõ ràng, chắc chắn từ Ukraine về đề nghị ngừng bắn 3 ngày vào tuần tới. Siêu vận tải cơ Anh 124 Ukraine không phận số lượng lớn F-16 từ Mỹ. Thưa quý vị, vai trò của vận tải cơ hạng nặng Anh 124 là cực kỳ quan trọng đối với không quân Ukraine. Khi đưa những mặt hàng quân sự quan trọng tới điểm nóng một cách nhanh chóng, điển hình là tiêm kích F-16. Máy bay vận tải hạng nặng Anh 124 Ruslan của Ukraine đã được huy động cho việc đưa những tiêm kích F-16 từ căn cứ lưu trữ David Mountain trên đất Mỹ đến sân bay quân sự Cecil tại Ba Lan. Nhà nghiên cứu quân sự Austin Keston Intel tiết lộ thông tin trên trang X cá nhân, minh chứng bằng một bản đồ ghi lại chi tiết đường bay của chiếc Anh 124. Theo đó, chiếc Anh 124 Ruslan của công ty vận tải Antonov Airlines đã thực hiện những đường bay thẳng, đưa nhiều tiêm kích F-16 đang được bảo quản tại bang Arizona, Mỹ đến trung tâm hậu cần ở Cecil, Ba Lan. Công ty vận tải Hapro Transport LCC thì công bố những bức ảnh về quá trình chất hàng lên chiếc Anh 124, cho thấy tiêm kích F-16 được bọc trong lớp màng đặc biệt thường được sử dụng khi vận chuyển bằng đường biển và đường hàng không. Chiếc Anh 124 sơn dòng chữ Be Brave Like Kharkiv, Your 82027, số đuôi 508015, trước đó đã được huy động thực hiện nhiều nhiệm vụ đặc biệt ngoài bảo đảm yêu cầu của Kiev, thì nó còn phục vụ việc triển khai quân của các nước NATO tới điểm nóng trên khắp thế giới. Sự kiện mới diễn ra khẳng định tầm quan trọng cũng như độ tin cậy của những chiếc vận tải cơ siêu lớn Anh 124 Ruslan do tổ hợp hàng không Antonov chế tạo từ thời Liên Xô. Mặc dù đã cao tuổi, nhưng hiện vẫn miệt mài phục vụ cực kỳ bền bỉ. Antonov Anh 124 Ruslan, NATO gọi bằng tên định danh Condor, từng là loại máy bay lớn nhất từng được sản xuất hàng loạt trước khi chiếc Airbus A380 và Anh 225 Mira xuất hiện trong thời kỳ phát triển. Nó được gọi là Anh 400 và Anh 40 ở phương Tây. Chiếc Anh 124 cất cánh lần đầu tiên vào năm 1982, hơn 40 chiếc hiện đang hoạt động, 26 máy bay phiên bản dân sự và 10 đơn hàng ở thời điểm tháng 8 năm 2006 tại Nga, Ukraine, UAE và Libya. Về hình dáng, Anh 124 tương tự loại Sinam Galaxy của Mỹ, nhưng hơi lớn hơn, nó từng được dùng chuyên chở đầu máy xe lửa, thuyền bơm, thân máy bay và nhiều loại hàng hóa quá cỡ khác. Máy bay Anh 124 có thể hạ thấp độ cao tại điều kiện thuận lợi cho việc chất hàng. Ngoài cửa mở ở đuôi thì nó còn mở được cả ở cabin phía trước để dễ dàng đưa hàng hóa có kích thước lớn vào trong khoang. Anh 124 Ruslan được xem như biểu tượng của lực lượng vận tải chiến lược của không quân Liên Xô trước kia, cũng như lực lượng hàng không vũ trụ Nga ngày nay, cho dù hiện tại nó được tính là máy bay có nguồn gốc Ukraine. Được biết, hiện tại Bộ Quốc phòng Nga đang nỗ lực duy trì hoạt động của biên đội vận tải cơ Anh 124 Ruslan sau khi phía Ukraine từ chối cung cấp phụ tùng thay thế cho những chiếc máy bay này. Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Nga mới đây cho biết đã hoàn tất việc phát triển động cơ nội địa BD-35 mới, sẵn sàng tích hợp cho những chiếc Anh 124 đang có trong biên chế, cũng như sẵn sàng lắp ráp thêm nhiều máy bay mới. Tuy nhiên, tuyên bố trên đã bị nghi ngờ bởi chưa có bằng chứng xác thực động cơ BD-35 đã vượt qua các bài kiểm tra cần thiết, cho nên không loại trừ khả năng một thời gian nữa chỉ còn phi đội Anh 124 của Ukraine tiếp tục hiện diện trên bầu trời. Chuyên gia quân sự, Ukraine có khả năng khiến Putin câm lặng. Kính thưa quý vị, chuyên gia quân sự người Ukraine Oleh Sironov cho biết các cuộc tấn công vào Nga sẽ dễ gia tăng vì cuộc chiến đang chuyển sang lãnh thổ của kẻ thù. Vậy thực tế là vào đêm ngày 3 tháng 5, người dân Crimea và khu vực Rostov hầu như đã thức giấc. Ông Oleh Sironov cho biết đây chỉ là sự khởi đầu, sẽ có ngày càng nhiều cuộc không kích vì Ukraine đang chuyển chiến tranh sang lãnh thổ của kẻ thù. Bình luận về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Crimea vào đêm ngày 2 đến ngày 3 tháng 5, chuyên gia quân sự lưu ý một sắc thái quan trọng. Chúng ta hãy chờ đợi. Tôi nghĩ rằng ngày mai hoặc ngày kia sẽ có thông tin. Và vào thứ hai, bạn và tôi sẽ nói cụ thể hơn về các cuộc tấn công này. Nhân tiện, tôi hiểu rằng chúng sẽ tiếp tục bởi vì chúng ta đang chuyển giao chiến tranh sang lãnh thổ của kẻ thù. Chuyên gia người Ukraine nói tiếp, đây là một cách rất hiệu quả để mỗi tên lửa hoặc máy bay không người lái đến với chúng ta sẽ có một phản ứng và mọi công dân của Liên bang Nga nên hiểu điều này. Nếu họ âm thầm ủng hộ Putin trong cuộc chiến xâm lược này thì hãy chuẩn bị để đối mặt với cuộc chiến này ngay tại sân sau của họ. Đó là những gì đang diễn ra tại thời điểm này. Đó là về tình hình quân sự đang diễn ra trong và xung quanh đất nước chúng ta. Chuyên gia Oleh Sironov kết luận. Không quân Ukraine phá hủy sở chỉ huy của Nga gần Bakhmut. Quý vị thân mến, hiện nay khả năng kiểm soát của lực lượng chiếm đóng Nga theo hướng Bakhmut đã bị suy giảm đáng kể. Lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy một trong những sở chỉ huy của quân chiếm đóng Nga ở khu vực Bakhmut, đã xác nhận rằng không quân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine gần đây đã giáng một đòn tàn phá vào sở chỉ huy của sư đoàn bộ binh cơ giới số 6 của địch ở khu vực Bakhmut, lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của vùng Donetsk. Bộ tổng tham mưu nêu chi tiết. Họ nói thêm rằng hậu quả của cuộc tấn công là khả năng kiểm soát của lực lượng chiếm đóng Liên bang Nga theo hướng Borodskoye đã giảm đáng kể. Hiện tại, dữ liệu về tổn thất của kẻ thù đang được làm rõ. Báo cáo cho biết, Bộ Tổng tham mưu nhấn mạnh rằng lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục kiềm chế các hành động tấn công của kẻ thù và gây ra tổn thất đáng kể cho chúng. Ở một diễn biến khác, Ukraine phản công dữ dội ở Novopavlovskoye. Theo kênh Voenkor-Kotenok, quân đội Ukraine tiến hành những trận phản công dữ dội ở khu vực Fyodorovka, Vesioloe, Shevchenko và Vonoye-Bole trên mặt trận phía Tây Velika-Novoshinka. Họ đã đạt được một số kết quả và hiện diện ở phía Bắc Vesioloe. Các đơn vị Nga đang tấn công từ phía Nam với mục đích khôi phục lại vị trí vừa mất. Tại khu vực Vonoye-Bole, quân đội Ukraine đã tiến về phía Đông và Đông Nam ngôi làng và xa hơn về phía Nam, chiếm các vị trí của đối phương trong cuộc đổ bộ giữa Novosionka và Vonoye-Bole. Ukraine tổng tấn công Crimea, USV, UAV và tên lửa hành trình ào ào tấn công hàng loạt cơ sở quân sự của Nga. Trong một cuộc tấn công kịch tính vào đêm ngày 3 tháng 5, Ukraine đã phóng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa trên bộ, trên biển và trên không, phá hủy hai máy bay phản lực của Nga và tấn công sâu vào vùng Crimea bị chiếm đóng. Phía Nga mất hai máy bay chiến đấu, đánh dấu tổn thất trên không trong một ngày lớn nhất của Nga trong nhiều tháng. Các máy bay không người lái được phóng đi dưới sự che chở của bóng tối. Đội hình ba thuyền gồm các phương tiện mặt nước không người lái được điều khiển từ xa, di chuyển về phía các nơi neo đậu của Hải quân Nga ở Crimea bị chiếm đóng và ở Novorossiysk, một cảng ở miền nam nước Nga, cách Crimea 75 dặm. Cuộc pháo kích kéo dài 7 giờ. Trong khi đó, máy bay ném bom chiến đấu có người lái và máy bay không người lái trang bị tên lửa cất cánh tại các căn cứ trên khắp Ukraine tự do. Các khẩu đội trên mặt đất đã phóng ít nhất một vài tên lửa hành trình Neptune. Khi mặt trời mọc và khói tan, người Nga tuyên bố chiến thắng. Theo Điện Kremlin, lực lượng Nga đã bắn hạ 170 UAV, 8 tên lửa hành trình Storm Shadow do máy bay ném bom Sukhoi Su-24 của không quân Ukraine phóng đi và 3 tên lửa Neptune. Hạm đội biển đen của Nga đã phá hủy 14 tàu không người lái. Nhưng một số máy bay không người lái và tên lửa đã vượt qua được. Một tàu mặt nước không người lái Magura V5 do nhóm 13 của cơ quan tình báo chính Ukraine điều hành đã bắn một tên lửa dẫn đường hồng ngoại R-73 để bắn hạ một máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 của Nga bên ngoài Novorossiysk. Xa hơn về phía tây ở Crimea, các căn cứ của Nga đã bị đốt cháy. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố phá hủy một máy bay Nga thứ hai nhưng không nói rõ ở đâu. Có khả năng tên lửa hoặc máy bay không người lái của Ukraine đã bắn trúng máy bay trên mặt đất tại căn cứ không quân Saki ở phía tây Crimea, nơi dường như đã bị tấn công nhiều hơn một lần, trong những ngày gần đây. Lực lượng Ukraine đã dành nhiều ngày để chuẩn bị cho cuộc tấn công ban đêm. Vào tuần trước, máy bay không người lái tấn công bay thấp đã tấn công một số radar của Nga ở Crimea, đục thủng lớp phủ phòng không để khai thác các cuộc tấn công tiếp theo. Quy mô của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa rất ấn tượng, nhưng không rõ các cuộc tấn công này có giúp được lực lượng mặt đất của Ukraine giành chiến thắng hay không. Theo nhóm phân tích Intelligence Insight của Ukraine, các chỉ huy Ukraine đã giám sát các cuộc không kích sâu rộng ở Crimea vào năm ngoái mà không liên kết những cuộc không kích đó với một hoạt động tiếp theo cụ thể nào có thể khai thác triệt để khoảng thời gian họ tạo ra. Các lữ đoàn Ukraine vẫn đang trong quá trình tái thiết sau những tổn thất nặng nề trong các cuộc phản công năm 2023 và 2024, nhưng không đủ sức mạnh chiến đấu để đẩy lùi các trung đoàn Nga, ngay cả khi các trung đoàn Nga phải chịu tổn thất thảm khốc trước pháo binh và máy bay không người lái của Ukraine. Đối với lực lượng chiến đấu cơ của Nga, mất hai máy bay chiến đấu trong một ngày là điều đau đớn, nhưng không phải là không thể duy trì được, vì nhìn chung các vụ bắn hạ rất hiếm. Trong 39 tháng chiến đấu gian khổ, người Nga chỉ mất 122 máy bay cánh cố định trong tổng số 1.100 máy bay, những tổn thất nhỏ. Theo tướng Christopher Cavoli, người đứng đầu lực lượng lục quân Hoa Kỳ tại châu Âu. Thành phố Biển Đen của Nga tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau cuộc tấn công mới của Ukraine. Thưa quý vị, theo các quan chức địa phương, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào bờ biển Biển Đen đã gây ra tình trạng khẩn cấp. Vụ tấn công vào thành phố Novorossiysk ở vùng Krasnodar của Nga xảy ra vào đêm thứ Sáu và khiến ít nhất 5 người bị thương, theo thị trưởng thành phố. Phần lớn hạm đội Biển Đen của Nga đã được chuyển đến thành phố ở vùng Krasnodar phía đông Crimea, ngăn cách bởi eo biển Kerch. Thị trưởng Novorossiysk Andrei Kravchenko cho biết trên Telegram rằng tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại thành phố này sau một cuộc tấn công vào đêm 2 tháng 5 của Ukraine khiến ít nhất 5 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em. Người dân đăng trên mạng xã hội cho biết tiếng nổ được nghe thấy ở Kursk, Feodosia, Novorossiysk và khu vực sân bay gần Anapa. Nỗi hoảng loạn trong dân thường gia tăng, cây cầu Crimea tạm thời bị chặn và phòng không không phải lúc nào cũng đánh trúng nơi cần thiết. Hãng tin UA của Ukraine đưa tin trích dẫn các kênh Telegram địa phương. Cánh quay từ Basa, một kênh Telegram được cho là có liên kết với các cơ quan an ninh của Nga, cho thấy một tòa nhà đã bị tấn công. Ngoài cách tòa nhà chung cư, Kravchenko cho biết một nhà ga ngũ cốc đã bị hư hại. Cơ quan an ninh Ukraine SBU cho biết tuần trước họ đã bắt giữ một tàu nước ngoài được cho là đang vận chuyển ngũ cốc Ukraine bị đánh cắp từ các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng. Trong một tuyên bố ngày 3 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ 170 máy bay không người lái của Ukraine, một số tên lửa và 14 máy bay không người lái của Hải quân đã bị đánh chặn vào đêm thứ Sáu, chủ yếu trên bầu trời Crimea và khu vực Krasnodar. Sự việc xảy ra khi Ukraine tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các mục tiêu của Nga. Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Zelensky cho biết hôm thứ Năm rằng máy bay không người lái của Ukraine đã phá hủy hơn 83.000 mục tiêu của Nga trong tháng 4, tăng 8% so với tháng trước. Trong khi đó, Nga vẫn tiếp tục tấn công các mục tiêu của Ukraine. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thành phố Kharkiv ở đông bắc nước này khiến ít nhất 47 người bị thương và thứ Sáu, theo chính quyền địa phương.
Bản tin sáng ngày 4 tháng 5 gồm các sự kiện sau. CNN thất bại, trùm ma túy bất ngờ bên vực Tổng thống Trump trong phỏng vấn. AOC thách thức sa hoàng biên giới Tom Homan. Hiệu trưởng nhà trường cho biết Shenyun để lại cho tôi một cảm giác tuyệt vời. Kevin McCarthy làm Bill Maher bối rối với hai sự thật. Giáo viên trung học kêu gọi sát hại Tổng thống Trump và người ủng hộ. Newt Gingrich chỉ trích truyền thông. Họ nói dối để đánh bại Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa. Bãi cỏ Tòa Bạch Ốc trưng ảnh tội phạm nhập cư bất hợp pháp, truyền thông phản ứng gay gắt. CNN bất ngờ đưa tin Tổng thống Trump vượt kỳ vọng với báo cáo việc làm tháng 4. Chồng bị dân nhập cư say rượu sát hại, vợ ca ngợi Tổng thống Trump bảo vệ gia đình Mỹ. Tổng thống Zelensky chấp nhận thỏa thuận khoáng sản của Tổng thống Trump. Và sau đây là nội dung chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. CNN thất bại, trùm ma túy bất ngờ bên vực Tổng thống Trump trong phỏng vấn. Kính thưa quý vị, phóng viên CNN Isabel Yeung cố gắng khiến một thành viên của Sinaloa Cartel, băng đảng ma túy khét tiếng ở Mexico, chỉ trích Tổng thống Trump. Nhưng kế hoạch của cô đã thất bại khi hắn bày tỏ sự tôn trọng bất ngờ đối với Tổng thống Trump. Trong chuyến thăm Sinaloa, Mexico, Yeung phỏng vấn một thành viên của Sinaloa Cartel, tổ chức buôn bán ma túy mạnh và bạo lực nhất thế giới, nổi tiếng với các vụ ám sát tàn bạo. Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp liệt kê các băng đảng như Sinaloa Cartel vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài và tổ chức khủng bố toàn cầu, nhằm huy động mọi nguồn lực để triệt phá chúng, thậm chí mở đường cho việc đưa quân đội vào Mexico để đối phó. Trong cuộc phỏng vấn, Yeung hỏi thành viên băng đảng, chính quyền Tổng thống Trump gọi anh là khủng bố, là thành viên của tổ chức khủng bố. Anh nghĩ sao về điều này? Hắn trả lời rằng tình hình rất tệ, nhưng họ phải kiếm sống. Khi Yeung tiếp tục hỏi, anh muốn nói gì với Tổng thống Donald Trump nếu ông ấy xem chương trình này? Cô kỳ vọng một câu trả lời công kích, nhưng hắn lại khiến cô bất ngờ. Tôi rất kính trọng, ông ấy đang chăm lo cho người dân của mình. Câu trả lời này cho thấy Tổng thống Trump đã tạo được sự tôn trọng ngay cả từ những nhân vật tội phạm khét tiếng nhờ chính sách mạnh mẽ về an ninh và trật tự. AOC thách thức sao hoàng biên giới Tom Homan. Kính thưa quý vị, dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez, AOC, đã thách thức Tom Homan, quan chức phụ trách biên giới, một cách thiếu khôn ngoan trong một buổi họp thị trấn ở Queens, New York, sau khi ông đề nghị Bộ Tư pháp điều tra bà. AOC tổ chức buổi họp để chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump, mong đợi sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Tuy nhiên, ngay khi bắt đầu, bà bị một người ủng hộ Hamas từng là fan của bà gián đoạn. Người này gọi bà là tội phạm chiến tranh và chỉ trích bà về vấn đề Gaza, khiến AOC bối rối. Chưa dừng lại, AOC tiếp tục khiêu khích Tom Homan, người trước đó đã yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra bà vì tổ chức hội thảo hướng dẫn người nhập cư bất hợp pháp cách tránh lực lượng ICE. Trong buổi họp, bà chế giễu Tom Homan. Ông ấy nói sẽ kiện tôi vì tôi sử dụng quyền tự do ngôn luận để bảo vệ quyền hiến pháp của mọi người. Tôi nói, cứ việc, tôi sợ à. Homan từng đặt câu hỏi trên Fox News liệu hành động của AOC có phải là cản trở thực thi pháp luật hay không. Và ông đang làm việc với Bộ Tư pháp để xem xét. Nếu Homan và Tổng trưởng lý Pam Bondi hành động, việc bắt giữ AOC có thể gửi thông điệp mạnh mẽ đến những người ủng hộ nhập cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, điều này cũng có thể khiến AOC trở thành tử đạo trong mắt đảng Dân Chủ, giúp bà củng cố vị thế ứng viên Tổng thống. Hiệu trưởng nhà trường cho biết Shen Yun để lại cho tôi một cảm giác tuyệt vời. Kính thưa quý vị, đoàn nghệ thuật biểu diễn Shen Yun, trụ sở tại New York, đã mang đến một trải nghiệm văn hóa Trung Hoa truyền thống đầy ấn tượng tại nhà hát Opera Teatro Argentina vào ngày 20 tháng 4, với sứ mệnh khôi phục di sản văn hóa trước thời Cộng sản. Với lịch sử 5.000 năm được tái hiện qua các điệu múa, khán giả đã được đưa vào một thế giới kỳ diệu. Hiệu trưởng Dora Consoli chia sẻ, tôi rất thích cảm giác tuyệt vời mà chương trình mang lại, các vũ công như những diễn viên nhào lộn, biểu diễn ngoạn mục và đầy mê hoặc. Clara Schwab, cựu giám đốc quay phim, xúc động nói, ngay từ đầu tôi đã gần bật khóc vì cảm xúc, tác động của chương trình thật mạnh mẽ và tuyệt vời. Beatrice Acosta, vũ công tango chuyên nghiệp, bày tỏ, tôi rất muốn xem lại, trình độ của họ đáng kinh ngạc, mang đến cái nhìn sâu sắc về văn hóa Trung Hoa mà không phải ai cũng biết. Monica Trivi, cựu giáo sư triết học, nhận xét, tôi ước Argentina cũng có những chương trình tầm cỡ như vậy. Dù bị kìm hãm nhiều năm, các nghệ sĩ vẫn tìm thấy vẻ đẹp và mở lòng với thế giới như một bông hồng nở rộ. Claudio Samasa, đối tác sáng lập COSNA Consultants cho biết, năng lượng từ các chuyển động hài hòa kết hợp với âm nhạc cổ xưa tạo nên rung động bất ngờ cho khán giả, truyền tải cảm xúc sâu sắc. Nhiều khán giả như Daniel Lancelota, chủ cửa hàng nước hoa, khuyên mọi người nên trải nghiệm, hãy đến xem để cảm nhận thông điệp không chỉ về văn hóa Trung Hoa, mà còn về giá trị chung của nhân loại. Chương trình được đánh giá là một hành trình văn hóa đáng nhớ, khiến khán giả muốn chia sẻ với người khác. Kevin McCarthy làm Bill Maher bối rối với hai sự thật. Kính thưa quý vị, cựu chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy khiến Bill Maher bất ngờ trên chương trình Real Time với hai lập luận sắc bén về kinh tế và chính trị. Bill Maher mở đầu bằng loạt số liệu tiêu cực về kinh tế dưới thời Tổng thống Trump. S&P 500 giảm 7%, kinh tế suy thoái lần đầu sau 3 năm, và Goldman Sachs dự báo tăng trưởng thấp nhất cùng lạm phát cao nhất trong các nước lớn vào năm 2025. Ông hỏi McCarthy liệu Tổng thống Trump có bị cả thế giới hiểu lầm. McCarthy nhanh chóng đáp trả, thị trường chứng khoán vừa tăng 9 ngày liên tiếp, sự kiện hiếm hoi chỉ xảy ra 31 lần trong 97 năm. Ông giải thích thế quan của Tổng thống Trump là chiến lược đàm phán không kéo dài mãi mãi. Số liệu việc làm cũng vượt kỳ vọng, với khu vực tư nhân tăng trưởng mạnh dù chính phủ cắt giảm 9.000 việc làm. McCarthy nhấn mạnh Tổng thống Trump đang gây gián đoạn, nhưng nếu đạt được thỏa thuận thương mại trong 60 ngày tới, thị trường sẽ bứt phá. Về dự đoán bầu cử năm 2028, khi Kara Swisher đề cập thống đốc Michigan Gretchen Whitmer là ứng viên tiềm năng cho năm 2028, mày hờ bác bỏ vì Whitmer từng bị Tổng thống Trump chơi khăm hai lần, khiến bà mất điểm khi xuất hiện thân thiện với ông. McCarthy và Swisher sau đó gây sốc khi nói Bernie Sanders và AOC là hai ứng viên hàng đầu của đảng Dân Chủ. Mày hờ phản đối. Nhưng McCarthy giải thích AOC và Bernier thu hút đám đông lớn và quyên góp nhiều tiền từ các nhà tài trợ nhỏ, tương tự Tổng thống Trump năm 2015. Quy mô đám đông quyết định dòng tiền, yếu tố then chốt trong chính trị. McCarthy nhận định đảng Dân Chủ hiện thiếu lãnh đạo nổi bật. Nếu họ chỉ tập trung chỉ trích Tổng thống Trump, Bernier và AOC sẽ tiếp tục dẫn đầu. Nhưng điều này khó thu hút cử tri độc lập, tạo lợi thế cho đảng Cộng Hòa. Giáo viên trung học kêu gọi sát hại Tổng thống Trump và người ủng hộ. Kính thưa quý vị, một giáo viên tiếng Anh tại trường trung học Waterville, Maine, tên Joanna Sandman, đã gây sốc khi đăng bài trên Facebook kêu gọi cơ quan mật vụ sát hại Tổng thống Trump và tất cả những người ủng hộ ông. Dù vậy, cô vẫn được trường giữ lại làm việc. Theo New York Post, Sandman viết, cơ quan mật vụ có cơ hội hoàn hảo, phối hợp, loại bỏ mọi cá nhân ủng hộ hành động bất hợp pháp, vô đạo đức, vi hiến của Tổng thống Trump. Cô khẳng định mình không nói về việc ám sát Tổng thống vì cho rằng Tổng thống Trump không phải Tổng thống hợp pháp mà là người lãnh đạo chế độ độc tài phát xít và đánh cắp cuộc bầu cử. Cô còn tuyên bố Tổng thống Trump đang âm mưu giữ nhiệm kỳ thứ ba và kêu gọi ngăn chặn chế độ độc tài. Sandman thừa nhận biết mình có thể mất việc nhưng vẫn tự gọi là chiến binh không sợ hãi. Cô viết, nếu tôi có đủ kỹ năng, tôi sẽ tự mình loại bỏ chúng, ám chỉ Tổng thống Trump và những người ủng hộ. Cô cũng tuyên bố, Tổng thống Trump và mọi kẻ nịnh hót vây quanh ông ta đều phải chết. Giám đốc trường công Waterville, Peter Haley phản hồi rằng ông đang điều tra vụ việc cùng cơ quan chức năng và ưu tiên an toàn cho học sinh, nhân viên. Tuy nhiên, ông không bình luận về việc sa thải Sandman và cô vẫn tiếp tục làm việc tại trường. Newt Gingrich chỉ trích truyền thông. Họ nói dối để đánh bại Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa. Kính thưa quý vị, cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich xuất hiện trên chương trình của Sean Hannity thảo luận về ảnh hưởng của Tổng thống Donald Trump và cáo buộc truyền thông thiên vị, sẵn sàng nói dối để chống lại Tổng thống Trump cùng đảng Cộng hòa. Hannity mở đầu bằng cách chiếu đoạn clip bài phát biểu của Tổng thống Trump tại Đại học Alabama, thu hút hàng ngàn khán giả, rồi chuyển sang clip cựu phó tổng thống Kamala Harris nói lan man về loài voi. Gingrich gọi sự tương phản này là tàn nhẫn, nhấn mạnh Tổng thống Trump truyền cảm hứng với thông điệp văn hóa về niềm tin và kiên trì, trong khi Harris bối rối và thiếu thuyết phục. Ông cho rằng Tổng thống Trump không chỉ là chính trị gia mà là người khôi phục các giá trị cốt lõi của nước Mỹ. Hannity nhắc lại thời kỳ Gingrich làm chủ tịch Hạ viện khi ông cân bằng ngân sách và so sánh với phong trào bảo thủ của Tổng thống Trump. Ông đặt câu hỏi về các cuộc thăm dò dư luận, cho rằng chúng sai lệch khi đánh giá thấp Tổng thống Trump. Gingrich đồng tình, cáo buộc truyền thông nói dối trắng trợn. Ông dẫn chứng các cuộc thăm dò cho thấy Tổng thống Trump dẫn đầu dù bị truyền thông bóp méo số liệu. Ông chỉ ra ba trung tâm kháng cự chống Tổng thống Trump: truyền thông tuyên truyền, thẩm phán thiên vị và văn phòng ngân sách quốc hội không trung thực. Theo Gingrich, họ cố tình bôi nhọ Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa bằng mọi cách, kể cả nói dối. Gingrich cũng bác bỏ cáo buộc đảng Cộng hòa cắt giảm ngân sách Medicare, khẳng định kế hoạch của họ là tăng chi mỗi năm. Ông kêu gọi đối mặt trực diện với truyền thông, gọi họ là kẻ nói dối khi đưa thông tin sai lệch. Hannity kết luận rằng phong trào của Tổng thống Trump tương tự Reagan và Gingrich trước đây đang thách thức trật tự cũ ở Washington, khiến giới tinh hoa không thể chấp nhận. Bãi cỏ Tòa Bạch Ốc trưng ảnh tội phạm nhập cư bất hợp pháp, truyền thông phản ứng gay gắt. Kính thưa quý vị, bãi cỏ phía Bắc Tòa Bạch Ốc trở thành tâm điểm chú ý khi trưng bày 100 ảnh chụp tội phạm của những người nhập cư bất hợp pháp bị trục xuất. Đây không phải là những người vượt biên thông thường, mà là những kẻ phạm tội nghiêm trọng, giết người, hiếp dâm, tấn công tình dục trẻ em, buôn bán fentanyl và nhiều tội ác khác. Màn trình diễn này gửi thông điệp rõ ràng, đây là những tên tội phạm nguy hiểm không đáng được phép vào Mỹ. Truyền thông cánh tả lập tức phản ứng, ABC News gọi họ là người nhập cư phạm tội bị cáo buộc hoặc người nhập cư trái phép, trong khi MSNBC dùng từ trái phép để giảm nhẹ mức độ tội ác. Mục tiêu của họ là bảo vệ quan điểm ủng hộ nhập cư, bất chấp thiệt hại cho người Mỹ. Chiến lược trưng bày rất thông minh, ảnh chụp tội phạm được đặt ngay sau lều truyền thông, nơi các kênh tin tức phát sóng trực tiếp từ Tòa Bạch Ốc. Điều này buộc mọi góc quay đều phải ghi lại thông điệp của chính quyền về hậu quả của biên giới mở, dù truyền thông cố gắng né tránh. Điều đáng phẫn nộ không chỉ là tội ác của những người này, mà còn là sự im lặng của truyền thông khi phụ nữ và trẻ em Mỹ trở thành nạn nhân của những kẻ nhập cư bất hợp pháp. Không có cuộc tuần hành, không có chương trình đặc biệt, không có lời lên án từ các kênh lớn, nhưng khi tội phạm bị vạch trần và trục xuất, họ lập tức phản đối kịch liệt. CNN bất ngờ đưa tin Tổng thống Trump vượt kỳ vọng với báo cáo việc làm tháng 4. Kính thưa quý vị, CNN buộc phải thừa nhận báo cáo việc làm tháng 4 dưới thời Tổng thống Donald Trump vượt xa dự đoán, dù trước đó họ cảnh báo chính sách thuế quan của ông sẽ đẩy kinh tế Mỹ vào khủng hoảng. Phóng viên kinh doanh CNN Matt Egan cho biết, chúng tôi chuẩn bị cho một thị trường việc làm suy thoái, nhưng điều đó không xảy ra. Việc tuyển dụng vẫn ổn định, thị trường việc làm không ngừng phát triển. Theo Cục Thống kê Lao động, tháng 4 ghi nhận 177.000 việc làm mới, vượt xa con số 135.000 mà các nhà kinh tế dự đoán và chỉ thấp hơn một chút so với 185.000 việc làm của tháng 3. Tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định ở mức 4,2%. Egan lưu ý chính phủ liên bang tiếp tục cắt giảm việc làm do Bộ Hiệu quả Chính phủ Doge thu gọn lực lượng lao động. Tuy nhiên, ông cảnh báo điều này không có nghĩa kinh tế đã an toàn. Nguy cơ suy thoái vẫn còn, tùy thuộc vào chính sách thuế quan của Tổng thống Trump. Bộ trưởng Lao động Lori Travis Derrimer phản bác trên CNN. Chúng tôi không thấy dấu hiệu suy thoái kinh tế sắp xảy ra. CNN cũng trích dẫn Seema Shah, chiến lược gia tại Principal Asset Management, nhận định số lượng việc làm mạnh mẽ cho thấy kinh tế Mỹ phục hồi ấn tượng trước cú sốc thuế quan. Nhà kinh tế Stephen Moore từ Heritage Foundation nhấn mạnh trên Fox Business, số người có việc làm tăng 436.000, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động cũng tăng. Đây là báo cáo tuyệt vời. Ông đề cập tổng số người làm việc tăng từ 163,5 triệu lên hơn 163,9 triệu từ tháng 3 đến tháng 4. Chồng bị dân nhập cư say rượu sát hại, vợ ca ngợi Tổng thống Trump bảo vệ gia đình Mỹ. Kính thưa quý vị, Wesley Hayes, một người chồng và cha trẻ, qua đời trong vụ tai nạn do một người nhập cư bất hợp pháp lái xe say rượu gây ra, để lại vợ Olivia và con gái 5 tháng tuổi Anne Marie. Olivia xuất hiện trên Fox and Friends, chia sẻ nỗi đau do chính sách biên giới lỏng lẻo của chính quyền Biden-Harris, đồng thời ca ngợi Tổng thống Trump vì hành động bảo vệ các gia đình Mỹ. Olivia nói, chính sách sai lầm của chính quyền trước đã phá hủy gia đình tôi, và không gì có thể mang Wesley trở lại. Nhưng trong 100 ngày đầu, Tổng thống Trump đã hành động quyết liệt để ngăn thảm kịch như của chúng tôi lặp lại. Cô liệt kê các thành tựu của Tổng thống Trump tiếp tục xây tường biên giới, đàm phán với Mexico để tăng cường tuần tra và trao quyền cho Tom Holman thực thi luật nhập cư, buộc các thành phố bảo vệ người nhập cư chịu trách nhiệm. Nhờ đó, số vụ vượt biên trái phép giảm hơn 95%. Olivia nhấn mạnh, thống kê này cho thấy chỉ cần một tổng thống quan tâm và một chuyên gia biên giới giỏi, chúng ta có thể bảo vệ người Mỹ trước tội phạm và những kẻ xem thường luật nhập cư. Olivia là khách mời của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tại bài phát biểu của Tổng thống Trump trước Quốc hội tháng 3. Johnson nói với The Blaze, Wesley là người tích cực trong cộng đồng, một tín đồ Thiên Chúa giáo và người cha mới, nhưng bị cướp đi mạng sống bởi một người nhập cư bất hợp pháp. Olivia giờ là mẹ đơn thân và quả phụ. Ông vinh dự mời Olivia để tưởng nhớ Wesley và làm rõ hậu quả của chính sách biên giới mở dưới thời cựu Tổng thống Biden. Tổng thống Zelensky chấp nhận thỏa thuận khoáng sản của Tổng thống Trump. Kính thưa quý vị, Tổng thống Trump cuối cùng đã đạt được thỏa thuận khoáng sản mà Tổng thống Zelensky chấp nhận vào ngày 30 tháng 4 năm 2025. Thỏa thuận này đã thiết lập quỹ đầu tư chung giữa Mỹ và Ukraine để phát triển khoáng sản, dầu mỏ và khí đốt. Ukraine giữ quyền sở hữu tài nguyên và quyết định khai thác, trong khi lợi nhuận trong vòng 10 năm đầu được tái đầu tư vào nước này. Mỹ phê duyệt 50 triệu đô la Mỹ viện trợ quân sự ngay sau khi ký, và các công ty Mỹ được ưu tiên tham gia các dự án khai thác lithium, vàng, đồng và năng lượng. Thu thập của Mỹ được miễn thuế Ukraine và thỏa thuận có giá trị pháp lý vượt luật nội địa Ukraine. Thỏa thuận mang lại lợi ích đôi bên, Ukraine nhận đầu tư để tái thiết, Mỹ tiếp cận khoáng sản chiến lược, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Tuy nhiên, Ukraine đối mặt thách thức lớn, cơ sở hạ tầng năng lượng chỉ hoạt động 1/3 do chiến tranh và dữ liệu địa chất lỗi thời từ thời Liên Xô khiến việc khai thác khó khăn. Khoảng 350 tỷ đô la Mỹ tài nguyên, gồm nửa trữ lượng đất hiếm, nằm ở vùng Nga chiếm đóng. Tổng thống Zelensky không nhận được cam kết an ninh quân sự hay 15 tỷ đô la Mỹ cho hệ thống tên lửa Patriot như mong muốn, nhưng thỏa thuận được xem là bảo đảm an ninh kinh tế từ Mỹ. Các nước châu Âu không tham gia, cho thấy Tổng thống Trump ưu tiên lợi ích kinh tế hơn viện trợ truyền thống. Thỏa thuận cần Quốc hội Ukraine phê chuẩn để thực hiện. Thỏa thuận này thể hiện phong cách của Tổng thống Trump, bảo đảm người nộp thuế Mỹ nhận lợi ích từ viện trợ nước ngoài, đồng thời tránh cam kết quân sự dài hạn. Thưa quý vị, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc.
The Parkway Theater will be rolling with Bruce Coburn for two big shows, Monday, May 5th and Tuesday, May 6th. After 13 Juno Awards, a SOCAN Lifetime Achievement Award, induction into the Canadian Music Hall of Fame, and a multitude of other awards, Bruce Coburn is back with his 38th album, O Sun, O Moon. Famous for his heart-on-the-sleeve honesty, Bruce Coburn never stands pat and never gives up. And O Sun, O Moon is destined to go down as another Coburn classic. Tickets for Bruce Coburn can be found at the Parkway Theater's website. Visit theparkwaytheater.com for more details.
Lại rơi đôi môi lại run lên. cần một vòng tay yêu thương nồng say say. Tình mình còn đây nhưng anh đổi thay, không thương anh không nhớ anh không cần trái tim mẹ. Chưa buồn lại rồi đôi môi lại run lên, cần một nụ hôn cho ta ngừng trên vai. Còn để trời chi anh không còn yêu em, nhưng em quá yêu đơn cứ mãi thêm nỗi vì em đã quá yêu
chẳng đã yêu. Mỗi lúc em kề bên, mỗi lúc em cười vui, tim anh chợt như thắt lại.
Anh người cho em những nghĩ suy có khi rất gần, có khi vô tình bỗng trong lòng. Chiều nay vu vơ nỗi buồn không nguôi, vì đôi ta nếu như thế sẽ đi về đâu, sẽ trôi về đâu tháng ngày, hay chỉ mình em mơ những điều vu vơ bao ngày bên nhau, mong manh tựa cơn gió.
Tận sâu trong đáy tim ấy vẫn mong ngày mai nắng theo bình minh kéo về, để con đường em đi không lệ hoen mi, dù rằng nơi đâu anh vẫn ước mong em bình yên. Bỗng dưng sao chiều nay lòng anh bỗng thấy nhớ em, nhớ mắt môi hồn nhiên, nhớ phút giây đầu tiên em nụ hoa bé dại.
Anh lòng em dường như đã trong tay anh hôn nhẹ lên tóc.
Lòng anh khao khát như thế, đã mơ về em, đã mong chờ giây phút này. Hãy tựa vào vai anh, nghe nhịp tim anh rộn ràng, con tim muốn nói với em. Hãy bình yên, đã có lúc muốn nói yêu em, nhưng ngại ngùng chẳng biết nói sao nên câu.
Hãy biết rằng em cũng nhớ anh thật nhiều,
và giờ chợt nhận ra đôi ta thuộc về nhau. Anh hỡi,
làm sao em nói ra hết, nhớ mong lòng em suốt những ngày qua với người, để được gần bên anh, được kề vai anh, dịu dàng trong tay anh hôn nhẹ lên tóc.
Chờ giây phút này, hãy tựa vào vai anh, nghe nhịp tim anh rộn ràng, con tim muốn nói với em, hãy bình
thank you. trang tình tập dưỡng sinh, kia áo trắng bao con đường lòng ta chợt vẫn vương. Mỗi ngày một tiếng cười, cuộc đời sẽ thắng tươi. Cho lòng ta còn mãi niềm yêu đời. Mỗi ngày một tiếng yêu dành cho người mến yêu. Nghe đời ta đầy ắp niềm vui cười, nên người yêu. Sẽ đi dù về nơi phương xa, đại dương bao la, tình yêu bay xa. Nào đến đây gõ cửa thiên đường. Ta 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 ta
xa nghe bao chuyện đời ta buông tiếng cười. Yeah, yeah, yeah. Chẳng nghe đâu đây có bài hát với bao niềm yêu đời. Cuộc sống ngỡ như thiên đường, lòng ta thật đau xa. Mỗi ngày một tiếng cười, cuộc đời sẽ thắm tươi. Cho lòng ta còn mãi niềm yêu đời. Mỗi ngày một tiếng yêu, dành cho người mến yêu. Nghe đời ta đầy ắp niềm vui tươi. Này người yêu ơi, hãy đến với ai. Ta sẽ đi về nơi phương xa. Đại dương bao la, tình yêu bay xa. Nào đến đây gõ cửa thiên đường.
You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, St. Paul, and around the world at KFAI.org, non-commercial community powered radio. Stay tuned for the Filipino American National News.